Các bạn đang theo dõi truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, được phát hành miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn với tác phẩm này. Chương 39. Đúng, cô ấy vẫn tự phụ như vậy. Tin tức Sen Thánh Minh sinh bệnh bị truyền ra ngoài, cho nên có rất nhiều người đến thăm ông. Phòng bệnh cứ lần lượt từng nhóm người hết ra lại vào. Xe nhân mạng tới được một lúc liền ra về. Công ty còn rất nhiều chuyện cần cô xử lý. Nguyên nhân xe nhân Ly và chị gái ngày càng không còn thân thiết chính là xe nhân mạng dường như càng ngày càng giống Uông Tố Thu. Cũng không phải là về dung mạo, mà là cô luôn đặt chuyện công việc lên hàng đầu. Xe nhân Ly luôn cảm thấy mẹ cô không hề có một cuộc sống tốt nhất, nhưng xe nhân mạng lại nghĩ ngược lại. Xe nhân Ly mãi nhớ kỹ Uông Tố Thu lúc chưa ngã bệnh từng nói: "Nhân Ly, vĩnh viễn đừng học theo mẹ. Mẹ cả đời chỉ là thất bại, thất bại." Kỳ thực, Sen Nhân Ly vẫn để tâm lời của Ôn Tố Thu: mỹ lệ sử nam nhân dừng lại, thông tuệ sử nam nhân lưu lại. Xinh đẹp khiến người đàn ông dừng chân, thông minh khiến người đàn ông nhớ mãi. Bạch Thanh Hà yên lặng ngồi trong phòng bệnh chăm sóc Sen Thánh Minh. Sen Thánh Minh tuy rằng không nói, nhưng trong mắt rõ ràng tỏ ý cảm ơn và hài lòng. Sen Nhân Ly nhìn Bạch Thanh Hà như vậy, tuy rằng không tỏ thái độ đối đầu trực tiếp như Sen Nhân Mạn, nhưng cô cũng chỉ tiếp đối im lặng. Bạch Thanh Hà vì chăm sóc Sen Thánh Minh mà ngã bệnh, Sen Nhân Ly và mẹ Tu Lăng phải tới bệnh viện thay. Hai người bọn họ vừa tới được một lúc thì vợ chồng mẹ Chí Hào cũng tới. "Cha, mẹ." Mẹ Tu Lăng luôn rất cung kính với mẹ Chí Hạo và Hoàng Tư Liên, nhưng cũng không thân mật. Sen Nhân Ly lại ngọt ngào gọi: "Cha, mẹ tới rồi ạ." Hoàng Tư Liên kéo tay Sen Nhân Ly quan sát từ trên xuống dưới: "Gầy quá." "Đâu có ạ, là do mẹ hằng ngày đều hận con không thể mập mạp, cho nên dù con có béo mũm mĩm cũng vẫn là gầy trong mắt mẹ." Hoàng Tư Liên cười vui vẻ: "Đứa trẻ này." Mẹ Chí Hạo ngồi bên cạnh xương Sen Thánh Minh: "Đang bình thường như vậy sao lại nằm viện chứ? Anh trước đây thân thể cũng đâu có yếu đến thế." "Chính là trước đây không có bệnh, cho nên bây giờ mới bệnh nặng." Sen Thánh Minh vừa nói vừa cười: "Em còn chờ anh khỏe lại chúng ta cùng đi đánh golf." "Tất nhiên rồi." Mẹ Chí Hạo nói chuyện với Sen Thánh Minh, sau đó mới cùng Hoàng Tư Liên đi về. Trước lúc đi về, Hoàng Tư Liên dặn dò mẹ Tu Lăng thường xuyên qua bệnh viện thăm Sen Thánh Minh. Mẹ Tu Lăng cũng chỉ gật đầu. Lúc ấy, Diệp Tư Đình gọi điện cho mẹ Tu Lăng, nói là có một bản hợp đồng quan trọng cần anh ký tên. Mẹ Tu Lăng không nghĩ nhiều, liền bảo cô ta mang đến bệnh viện. Diệp Tư Đình vừa tới liền phá vỡ bầu không khí im lặng. "Mạc tổng." Diệp Tư Đình lấy bản hợp đồng ra, đưa cho Mạc Tu Lăng một cái bút. Mọi người đang đứng ở hành lang, Sen Nhân Ly cười cười, đã cảm thấy một loại thầm ý đặc biệt. Mạc Tu Lăng ký xong, đưa lại cho Diệp Tư Đình. Bạch Thanh Hà vốn đang dưỡng bệnh ở nhà, nhưng lúc này lại mang theo bình nước nóng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Diệp Tư Đình, bà ta liền kích động, bình nước rơi xuống đất. Bà ta chạy tới ôm chặt lấy Diệp Tư Đình: "Đình, Đình, con rốt cuộc đã trở về, con rốt cuộc đã trở về. Mẹ rất nhớ con, mẹ mỗi ngày đều nhớ con." Diệp Tư Đình tránh vài lần cũng không tránh nổi: "Xin lỗi, cháu không phải là Đình Đình mà bác nói, cháu là Diệp Tư Đình." "Con chính là Đình Đình, mẹ không có lầm." Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, sau đó nhìn mẹ Tu Lăng và Sen Nhân Ly: "Hai con nói xem, nó là Đình Đình, đúng là nó, đúng không?" Mẹ Tu Lăng thở dài một hơi: "Dì, dì buông cô ấy ra đã." Bạch Thanh Hà lúc này mới buông tay Diệp Tư Đình ra. Cháu thật sự không phải là người bà bác nhắc tên. Diệp Tư Đình luôn miệng giải thích. Mạc Tu Lăng cũng lên tiếng. Dì, cô ấy thật sự không phải là Đình. Cô ấy là nhân viên công ty của con, tên là Diệp Tư Đình. Bạch Thành Hà lắc đầu, một mực không tin. Bà ta gắt gao kéo Diệp Tư Đình vào phòng bệnh của Giang Thánh Minh. Thánh Minh, ông xem, con gái chúng ta đã về, Đình Đình đã trở về. Giang Thánh Minh vừa thấy Diệp Tư Đình, con người liền trợn to. Đình! Diệp Tư Đình vẫn đang giãy giụa. Cháu thật sự không phải là con gái hai bác, thật sự không phải. Cháu biết hai bác là quá nhớ nhung con gái, nhưng cháu chỉ là diện mạo giống cô ấy chứ không phải cô ấy. Cháu là Diệp Tư Đình, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Cháu là cô Nhi, thật sự không phải là con hai bác. Giang Thánh Minh tỉnh táo hơn, ông nhìn Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng đi lên giải thích. Giang Thánh Minh lúc này mới quay sang Bạch Thanh Hà. Thanh Hà, buông tay ra, đó không phải là con gái chúng ta. Bà biết rõ, con gái chúng ta đã không còn. Chúng ta ngày 18 tháng 6 hàng năm đều đi viếng mộ nó. Mãi đến khi nghe cầu nói rõ, Bạch Thanh Hà mới buông tay ra khỏi người Diệp Tư Đình. Nhưng vừa mất đi đỉnh tựa, bà ta liền ngồi sụp xuống đất khóc lớn. Giang Thánh Minh vừa nghĩ đến con gái đã mất, trong lòng cũng đau đớn. Ông ngồi dậy xuống giường ôm lấy Bạch Thanh Hà. Giang Nhân Ly đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không biểu tình gì, nhìn một màn trước mắt. Cuộc sống thật đúng là một vở hài kịch, cái gì cũng cần phải diễn. Diệp Tư Đình tự hô cũng là vì cảnh tượng trước mặt mà cảm động. Cô ta ngồi xuống bên cạnh hai người. Hai bác đừng như vậy. Nếu như con gái hai bác thấy hai bác đau khổ như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bạch Thanh Hà vẫn khóc lớn. Đình Đình của thôi, con gái thôi. Mẹ Tô Lan cũng đi lên trước. Cha, dì, Tư Đình nói không sai. Nếu như hai người như vậy, Đình Đình nhất định sẽ buông lòng. Cho nên hai người phải sống tốt, cô ấy mới yên tâm. Bạch Thanh Hà rời khỏi Giang Thánh Minh. Bà ta đưa tay lên chạm vào Diệp Tư Đình. Đây là lông mi, đây là con mắt, đây là mũi, đây là môi. Giống nhau như thế nhưng sao lại không phải con gái tôi. Diệp Tư Đình không gạt tay Bạch Thanh Hà xa. Ngược lại cô rất thương cảm cho hai người lớn tuổi. Bác đừng như vậy. Giang Thánh Minh cũng chật vật một bên, thật lâu không có động đậy. Hóa ra Đình Đình đã trở thành vết thương chung trong lòng bọn họ. Mẹ Tu Lăng không đành lòng xem tiếp, liền quay người đi. Vừa thấy Giang Nhân Ly hờ hững đứng bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn chăm chọc. Anh không hiểu vì sao trong tình huống này mà cô không hề cảm động lấy một chút. Anh tức giận sau đó đi lên kéo cô ra ngoài. Em không có nửa điểm cảm động sao? Giang Nhân Ly kẹt tay anh. Không có. Mẹ Tu Lăng không nói được câu nào. Giang Nhân Ly nhìn mẹ Tu Lăng rất nghiêm túc nói. Mẹ Tu Lăng, anh có tin tưởng em không? Anh cả kinh. Cái gì? Giang Nhân Đình tự sát. Bọn họ đều nói là bởi vì những lời em nói. Anh tin em không? Cô nhìn anh, nhưng anh vẫn im lặng. Quả thực cô có thể hiểu được, cho dù là ai cũng sẽ không tin cô. Trong lúc cô chuẩn bị bỏ đi, Mạc Tu Lăng đột nhiên kéo tay cô. Chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Giang Nhân Ly con mắt bất chợt sáng lên, cô khó tin nhìn anh. Nếu như em không nói thì sao? Anh có thể tin em không? Mạc Tu Lăng nhìn cô, mày nhíu lại. Vì sao không nói? Dù cho là em nói ra là nói dối, anh cũng sẽ tin. Giang Nhân Ly gạt tay anh. Anh căn bản là không tin. Mạc Tu Lăng không buông tay cô. Em không cảm thấy em quá đáng sao? Em muốn anh tin em, nhưng cái gì em cũng không nói. Vì sao em một chút cũng không nỗ lực, nhưng lại muốn người khác phải tận tâm tận ý với mình? Đúng. Giang Nhân Ly trong ánh mắt tỏ ra đau buồn. Là em tham lam. Nhưng cô vẫn quật cường ngẩng đầu. Có điều, cho dù anh không tin cũng không sao, bởi vì em sẽ không nói cho anh biết. Mẹ Tu Lăng tức giận. Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô. Không có gì. Anh buông tay cô. Đúng vậy, đã không có gì, anh còn lôi kéo cô làm gì? Xe nhân ly quay đi, từ trong mắt cô một giọt lệ rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Chương 40. Thực ra em đều biết rõ. Bạch Thanh Hà thấy Diệp Tư Đình xuất hiện mà tâm tình không bình tĩnh được. Giang Thánh Minh cũng bồn chồn. Biện pháp giải quyết cuối cùng dĩ nhiên là Bạch Thanh Hà quyết định nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi. Giang Thánh Minh dường như cũng tán thành đề nghị này. Mất đi một người con gái, hiện tại lại có thêm một người con gái khác, đây thật là một chuyện may mắn. Bạch Thanh Hà hầu như chiếm toàn bộ thời gian của Diệp Tư Đình, sau khi cô đi làm về đều không muốn rời khỏi cô. Giang Thánh Minh biết Bạch Thanh Hà vì quá mức nhớ thương nhân đình cũng xuôi lòng theo bà. Diệp Tư Đình là một cô nhi vốn khao khát tình thương, hơn nữa đã từng thấy sự thương nhớ của hai người đối với con gái nên cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy Diệp Tư Đình liền trở thành con gái nuôi của Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh. Diệp Tư Đình rất có trách nhiệm làm con. Sau khi tan làm về, cô sẽ tới chăm sóc Giang Thánh Minh, đun nước sôi để ông pha trà, từng việc nhỏ nhất cô đều làm đủ. Giang Nhân Ly khi thấy như vậy cũng chỉ cười. Hôm nay Giang Nhân Ly và mẹ Tu Lăng đến thăm Giang Thánh Minh thì thấy Diệp Tư Đình đang chăm sóc Giang Thánh Minh. Diệp Tư Đình muốn đi lấy nước, Giang Nhân Ly cũng đi theo. Diệp Tư Đình cầm trà trên tay, Giang Nhân Ly đứng bên cạnh nhìn cô ta. Giang Nhân Đình, đã lâu rồi không gặp. Diệp Tư Đình tay chạm nước rót vào bình trà, vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có một giọt nước nào chảy ra ngoài. Mẹ phu nhân cũng là quá nhớ thương em gái của mình rồi. Em là Diệp Tư Đình, từ Canada trở về. Giang Nhân Ly nhíu nhíu mày, cô cứ tiếp tục, tôi đang lắng nghe đây. Em tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng của Canada. Tuy em chỉ là một cô nhi, nhưng em cố gắng học tập. Hơn nữa em đã có chồng sắp cưới, anh ấy rất yêu em. Giang Nhân Ly lấy tay che miệng ngáp. Giang Nhân Đình, 2 năm qua những điều cô học thật sự không ít nhỉ. Cô đưa ta ra những tư liệu về Diệp Tư Đình. Cái này mới thật sự là bản lĩnh của cô. Trong 2 năm mà đã hoàn thành chương trình học của 5 năm, thật là có bản lãnh. Chị đã xem tất cả thông tin rồi, vì sao vẫn không tin em? Bởi vì cô có thay đổi như thế nào, bất luận khí chất hay dung mạo có khác đi chăng nữa, cô vẫn chính là người đầu tiên tôi ghét nhất, Giang Nhân Đình. Đây là điều không thể thay đổi được. Giang Nhân Ly sẽ những tư liệu giả đó. Diệp Tư Đình nở một nụ cười, sau đó để bình trà xuống. Cô ta cười. Chúng ta thật sống nhau. Lần đầu tiên thấy cô, tôi cũng rất ghét cô, Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly tự hồ kinh ngạc một chút. Cô dễ dàng thừa nhận như vậy, thật đúng là làm tôi không thể tưởng tượng nổi. Giang Nhân Đình cười nhạt. Như vậy thì sao, Giang Nhân Ly? 2 năm trước tôi không sợ cô, bây giờ tôi vẫn không sợ cô. Vậy sao? Giang Nhân Ly phải mặt xảo hoạt. Cô sẽ không sợ tôi lập kế hoạch làm cho Mạc Tu Lăng đứng ở ngoài cửa nghe chúng ta nói chuyện sao? Dù sao thì cô cũng là Giang Nhân Đình thật nha. Diệp Tư Đình khẩn trương chạy đến gỡ để xem, nhưng không có người. Cô ta xoay người oán hận nhìn Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly nở nụ cười. Thấy cô bộ dáng lo sợ như vậy, tôi thật rất vui. Tuy cô không sợ tôi, nhưng lại rất sợ Mạc Tu Lăng. Anh ta nếu biết những chuyện cô đã làm, kế hoạch của cô thật thất bại. Cô sẽ không nói cho anh ấy đâu. Diệp Tư Đình dường như rất khẳng định. Vì sự kiêu ngạo của cô, sao có thể nói ra được? Giang Nhân Ly trầm giọng. Cô đừng cho là tôi sẽ không có cách nào. Diệp Tư Đình cười đến điên cuồng. Tôi sẽ cố gắng chờ xem. Mà tôi thật muốn biết hai chúng ta ai sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Mạc Tu Lăng vốn dĩ định là của tôi rồi, ở bên tôi từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Giang Nhân Ly dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta. Vì một người đàn ông mà sống như vậy, không cảm thấy thật đáng thương sao? Giang Nhân Ly, cô không đáng thương ư? Diệp Tư Đình lấy ra một túi tịch tiền. đừng quên chuyện 8 vạn này. Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, vừa nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy thật đáng thương. Sen Nhân Ly sắc mặt trắng bệch chăm chú nhìn cô ta. Sen Nhân Đình cầm thẻ ấm trà. Sen Nhân Ly, cô vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn tìm kiếm sự hoàn mỹ. Con người khi sinh ra vốn đã định trước sẽ không ai được hoàn hảo. Sen Nhân Ly vẫn đứng yên đó, cả người cô đều dựa vào tường. Cô cắn môi, do cố sức quá mạnh khiến môi chảy máu, mùi máu nhàn nhạt truyền đến. Cô nhìn hai bàn tay của mình, lúc này đang liên tục run rẩy. Sen Nhân Ly, dù bất lực, mày cũng không thể mềm yếu như vậy. Mẹ Tu Lăng khi tìm được Sen Nhân Ly đã thấy cô ngồi xổm dựa vào tường, bộ dáng giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Khi anh đến bên cạnh cô, nhìn vào cặp mắt vô hồn kia, làm sao vậy? Cô tự hồ lúc này mới thấy anh, bỏ hết lòng kiêu ngạo, cô kéo tay anh. Em phải về nhà, em phải về nhà. Mẹ Tu Lăng lại nhìn vào mắt cô, được, chúng ta về nhà. Mẹ Tu Lăng ôm lấy cô, sau đó đưa cô vào trong xe, rồi lập tức lái xe trở về nhà. Khi về đến nhà, anh mới phát hiện cô dường như không bình thường. Anh chạm đến cái trán của cô, rất nóng, đúng là đã bị sốt cao. Anh tự tức giận chính bản thân mình, giờ này mới phát hiện, nếu biết sớm lúc nãy đã đưa cô đi bệnh viện. Sen Nhân Ly cảm thấy đầu rất nhức, nhưng ý thức vẫn còn. Cô nhìn mẹ Tu Lăng vừa xoay người, vô thức nắm lấy tay anh. Anh định đi đâu? Mẹ Tu Lăng thở dài một hơi. Không thể để mặc em thế này được. Sen Nhân Ly như bị kích động, nhanh chóng vươn tay anh, sau đó tự mình kéo chăn đắp lên. Mẹ Tu Lăng mời bác sĩ gần trong khu nhà, đã chuẩn bị xong xuôi dụng cụ truyền nước hết rồi. Nhưng Sen Nhân Ly nhất định không chịu phối hợp, chết sống cũng không chịu truyền nước. Mẹ Tu Lăng bất lực, tưởng tượng ra cảnh ở bệnh viện các bác sĩ tiêm cho bọn trẻ con. Sau đó, anh trực tiếp nắm lấy tay cô để cho bác sĩ đâm kim tiêm vào. Nhưng anh lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên mặt cô nên bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Cô gắt gao nắm chặt chăn, bộ dạng chết cũng không chịu tiêm. Bác sĩ nhìn cô lại nhìn mẹ Tu Lăng, thật đúng là không dễ làm. Sen Nhân Ly cũng hiểu được bản thân có chút quá đáng nên nghĩ biện pháp khác. Em uống thuốc. Mẹ Tu Lăng gật đầu nhìn bác sĩ, ý bảo cứ làm như vậy đi. Mẹ Tu Lăng đun nước sôi cho cô, sau đó đưa thuốc cho cô. Cô không do dự liền uống. Thuốc đắng khi qua cổ họng thật khó chịu. Cô nhanh chóng uống hết thuốc, nhăn mày lại rồi đưa cốc cho mẹ Tu Lăng, muốn anh lấy thêm nước cho cô. Anh liền đưa cô một ly nước nữa. Cô uống một hơi hết. Uống xong, cô lại chui vào chăn, đắp chăn kín mít. Anh nhìn cô vài lần rồi mới cầm ly nước rời đi. Cô rất muốn ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thế nào cũng không ngủ được. Cô nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thì ra là trong tay trống rỗng. Cô mơ mơ màng màng với lấy cái gói ôm, sau đó ôm lấy nó nằm trên giường. Mẹ Tu Lăng đi vào đã thấy cô khăng khăng ôm gói. Cô lúc nào cũng có thói quen như vậy, khi ngủ nhất định phải ôm một thứ gì đó. Bọn họ khi ngủ cùng nhau, cô cũng đều ôm anh. Anh từng nghe người ta nói, những người như vậy chính là do không có cảm giác an toàn. Anh cao mày, lúc này mới ngồi ở trên giường, muốn lấy lại cái gói trong tay cô, nhưng lại không lấy được. Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán cô. Cô nhộn người nên cử động. Anh nhân cơ hội này lấy cái gói trong tay cô. Trong tay không có thứ gì, Sen Nhân Ly cũng lười mở mắt, nhanh chóng ôm lấy anh. Anh lúc này mới thở dài, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của cô. Cả một đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng lại sờ trán của cô. Đến khi cô đã hoàn toàn hạ sốt rồi, anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Thank you.
总是什么都知道，他害怕考试过不了，为什么我的头脑没有他好，我总是很烦恼，谁在图书馆睡大觉，谁天天上课都迟到，一大堆让人头疼的催眠符号，只想往被窝里逃。时间停在那天不走开，带着行李和我的期待，还记得初次见面的开学的那天，和你害羞的双眼，绕着校园走了一圈圈，数星星坐在操场中间，宿舍前路灯点亮在树林里面，喝到天亮的狂欢。你熬夜看书的夜晚，收音机播放的歌曲，举着相机走过五条大街，但这一切都已经走远。想要的声说，你在心中。